Khi mới 6 tuổi, Tanya Naseri và gia đình đã thực hiện hành trình đầy nguy hiểm đến Úc bằng thuyền. Cô sinh ra ở Iran và cho biết quá trình bắt đầu cuộc sống mới ở Úc kéo dài trong sự vô định.
Chúng tôi ở trong trại tị nạn một thời gian và chúng tôi học tiếng Anh. Tiếng Anh đàm thoại thuần thục ở đó. Tôi gần như bắt đầu đi học.
Bây giờ cô đã 17 tuổi và một sửa đổi mới với đạo luật di trú đã khiến cô và gia đình lo sợ rằng họ có thể bị buộc phải trở về quê hương. Tanya nói rằng việc gia đình chống đối chính phủ Iran có thể khiến cô gặp nguy hiểm.
Dự luật này khiến tôi sợ hãi, khiến tôi lo lắng, bởi vì nếu tôi bị trả lại IRA thì sao? Sau đó tôi sẽ làm gì? Chính phủ ở đó biết tôi chống đối họ, họ chỉ cần bất kỳ lý do gì để thực sự nhốt tôi lại.
Luật đề xuất buộc hàng trăm người không phải là công dân, bị từ chối cấp thị thực, phải tự nguyện rời khỏi Úc hoặc đối mặt với án tù. Một điều khoản khác sẽ trao quyền cho Bộ trưởng Di trú chỉ định các quốc gia không chấp nhận người di cư bị trục xuất là các quốc gia có mối lo ngại về việc loại bỏ. Công dân từ các quốc gia đó, chẳng hạn như Iran và Iraq, sẽ không thể nộp đơn xin thị thực đến Úc nữa. Động thái này sẽ ngăn chặn hiệu quả việc nhập cảnh vào Úc với đa số cư dân. Mặc dù có những miễn trừ, bao gồm vợ chồng hoặc thành viên gia đình trực hệ. Rita Chabril-Markwell, cố vấn pháp lý của mạng lưới vận động người Hồi giáo Úc, cho biết các nhóm cộng đồng đang lo lắng về việc trao cái được gọi là quyền lực thần thánh cho Bộ trưởng Di trú.
Có vẻ như dự luật rất có thể được thông qua, vì vậy chúng tôi rất lo ngại. Dự luật này tập trung quá nhiều quyền lực vào tay Bộ trưởng, điều mà nhiều người mô tả là quyền lực thần thánh. Nó tập trung quyền lực theo cách đi chệch khỏi các nguyên tắc dân chủ. Điều này là mối quan tâm của tất cả người dân Úc.
Cô nói rằng, những thay đổi trong đạo luật di trú có thể đặt ra một tiêu chuẩn đáng lo ngại cho những luật có thể bị coi là phi dân chủ, thậm chí là độc tài.
Tôi không sử dụng thuật ngữ này một cách nhẹ nhàng, nhưng nó đang rơi vào luật pháp phát xít, nơi bạn tập trung quyền lực chính trị vào cuộc sống của người dân, dẫn đến sự phân biệt đối xử, hồi chuông cảnh báo lớn sẽ vang lên.
Chính phủ trước đó đã tuyên bố rằng dự luật sẽ không thay đổi nghĩa vụ bảo vệ của Úc đối với những người có đơn xin tị nạn thực sự. Nhưng trong khi dự luật vẫn còn được đưa ra trước Thượng viện, Đảng Xanh đang yêu cầu loại bỏ dự luật này. Thượng nghị sĩ David Subridge nói rằng, về cơ bản, dự luật có sai sót.
Đây là một dự luật không thể sửa đổi để đảm bảo an toàn. Đây không phải là một dự luật có thể được đánh bóng để tuân thủ các nghĩa vụ nhân quyền. Cốt lõi của nó là một tập hợp quyền lực phân biệt chủng tộc sâu sắc được giao cho Bộ trưởng Di trú. Có một cảm giác thực sự lo sợ trong cộng đồng hải ngoại của người Úc đa văn hóa về ý nghĩa của dự luật này đối với họ, gia đình và các mối quan hệ của họ.
Petia Sakiba, luật sư của Trung tâm Nguồn lực Người tị nạn nói rằng chính phủ thể hiện sự đạo đức giả khi đứng lên chống lại những gì họ gọi là chế độ áp bức như Iran, trong khi lại đe dọa gửi phụ nữ trở lại để đối mặt với những hậu quả tiềm ẩn.
Chúng tôi thấy chính phủ và liên đảng cùng nhau hỗ trợ phụ nữ từ Iran tại các cuộc biểu tình trước đây, nhưng dự luật này đang làm hoàn toàn ngược lại.
Tanya cho biết, trong khi dự luật tiếp tục được tranh luận, cô và gia đình đang sống trong tình trạng hoàn toàn không chắc chắn.
Hiện tại tôi đang học lớp 12. Lẽ ra tôi đang ôn thi và đi chơi với bạn bè. Nhưng hàng ngày tôi thức dậy và cảm thấy căng thẳng, nghĩ rằng, ồ, có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng của mình, tôi sẽ bị trục xuất. Tất cả chúng tôi đều sống trong sự bất ổn và điều đó thực sự khiến chúng tôi phát điên.
We all just live in uncertainty and it's driving us insane, frankly.